cây sẽ ngã về đâu. Thầy ơi, mùa thu ở miền này trời có những cơn mưa rào kéo dài liên tiếp đôi ba hôm, ngày ngắn đi vào buổi sáng đầy sương mù. Có những hôm bước chân ra khỏi sở làm, ngày mới chiều mà trời đất đã tối mù, những chiếc lá thu giờ đã rụng gần hết. Sau những ngày mưa và gió lớn, lá rơi phủ trước sân nhà tôi thành một tấm thảm màu vàng tươi. Mỗi năm chúng ta thường tổ chức những khóa tu học vào mùa hè hoặc mùa xuân. Thật ra chúng ta muốn các em và những người trẻ tuổi có thể về tham dự cho đông, vì đó thường là thời gian nghỉ học. Chúng ta lúc nào cũng tìm cách làm mới mãi, làm sao cho những ngày tu học có thể giúp ích được cho nhiều người hơn. Một cây mà thôi không còn mọc và lớn nữa là một cây chết, phải không thầy? Sự tu học của ta cũng vậy, lúc nào cũng phải được làm mới thường xuyên. Thầy còn nhớ trong khóa tu năm nay có bác đặt câu hỏi về sự thực tập sau một khóa tu. Bác nhờ chúng tôi chia sẻ về vấn đề làm sao mang sự thực tập của mình về với gia đình, vào trong sở làm, ngoài xã hội, trong khi giao tiếp với bạn bè. Trong khóa tu, chúng ta thực tập có chính niệm trong mỗi hành động, theo dõi hơi thở. Chúng ta thực tập đi thiền hành, chắp tay chào nhau, dùng cơm trong im lặng. Những việc ấy đem áp dụng vào đời sống hàng ngày của ta có thực tế lắm không? Thật ra, tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta có một hoàn cảnh riêng, và vì vậy mỗi người sẽ có một sự thực tập riêng. Nhưng điều quan trọng là ta phải có một sự thực tập. Trong khóa tu, ta có phương cách của khóa tu. Trong gia đình, ta cần phải có phương cách áp dụng trong gia đình, và ở sở làm hay ngoài xã hội cũng thế. Sự thực tập phải thực tế và thích ứng với hoàn cảnh, nhưng nhất định là ta phải có một sự thực tập. Tôi nghĩ ta không thể nào phân chia sự sống ra thành những ngăn kéo riêng biệt được. Ta không thể nào ban ngày bon chen, hơn thua, dối lừa, rồi tối về ngồi thiền trong an lạc. Ta cũng không thể buổi sáng làm những công việc nhỏ nhen, ganh tị, ích kỷ, rồi ngồi thực tập từ bi quán được. Có một vị thiền sư nói rằng, không có vấn đề tập ngồi thiền, tập đi thiền hành, mà chỉ có ngồi thiền, đi thiền mà thôi. Người phương Tây thường dùng chữ practice, thực tập, nhưng ta nên nhớ practice không phải là một rehearsal, nó không phải là một sự tập dượt thử, mà nó chính là thực tại của mình. Thực tập cũng chính là sự sống của ta. Sự sống của chúng ta là một tiến trình thực tập không ngừng nghỉ. Sư ông có dùng câu thiền tập miên mật để nhắc nhở chúng ta về việc này. Miên mật có nghĩa là liên tục tiếp nối nhau và không có một kẽ hở nào xen vào giữa. Nghe nói vậy, có thể chúng ta cảm thấy ái ngại vì có vẻ như nó đòi hỏi nhiều công phu quá. Nhưng thật ra, tôi nghĩ mình đâu có làm gì khác hơn đâu. Đó cũng chính là sự sống của mình mà thôi. Trong đời sống mỗi ngày, lúc nào ta cũng phải làm một cái gì đó. Ta luôn đối diện trước một sự chọn lựa. Ta chọn lựa hạnh phúc hay khổ đau. Ta đứng hay đi, nằm hay ngồi. Hành động sắp tới của ta sẽ là gì? Mà không làm gì hết thì cũng vẫn là một hành động, và nó sẽ mang lại cho ta một hậu quả nào đó. Nếu như trong giờ phút này ta không thực tập sống hạnh phúc, thì ta đang thực tập gì đấy? Ta đang tưới tẩm những hạt giống nào trong tâm mình? Theo tôi nghĩ, những sự chọn lựa của chúng ta đều có tính cách lặp lại. Nhà sinh vật học Rupert Sheldrake có nói về một hiện tượng trong thiên nhiên là khi nào một việc nào đã xảy ra một lần đầu tiên rồi, thì cùng một việc ấy sẽ rất dễ dàng xảy ra thêm một lần nữa. Những hành động, lời nói của ta cũng bị điều khiển bởi cùng một quy luật ấy. Nếu ta có chính niệm và nhìn cho sâu sắc, ta sẽ thấy rằng những hành động của mình đã được quyết định sẵn bởi những hành động, những hạt giống ta vun trồng trong quá khứ. Ta gọi chúng là tập khí hay là tập quán, thói quen. Người có những hạt giống tu tập mạnh mẽ sẽ tiếp tục đi trên con đường tu tập dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Và những người ham thích vui chơi, chạy theo danh lợi đời này, thì đời sau những hạt giống ấy cũng sẽ thúc đẩy họ nhả theo con đường ấy. Và nếu ta không thay đổi cách hành xử của mình, thì sẽ không có gì thay đổi hết. Tôi còn nhớ câu chuyện của ông Nasruddin, một nhà hiền triết Trung Đông. Ông hay chọn làm những việc nghịch đời để làm gương và răn dạy cho kẻ khác. Có một lần, ông ra ngồi ở giữa chợ, bốc những trái ớt từ một giỏ lớn và ăn hết trái này đến trái khác. Nước mắt nước mũi ông cứ chảy ràn rụa, mặt ông đỏ bừng vì cay và nóng. Ông ngồi ăn mà gương mặt rất khổ sở. Thấy vậy có người dừng lại, hỏi tại sao ông phải làm việc ấy. Ông đáp, tôi tiếp tục ăn vì tôi hy vọng rằng rồi sẽ có được một trái ớt thơm ngọt. Chúng ta không thể nào tiếp tục lặp đi lặp lại mãi cùng một việc và rồi mong chờ sẽ có một kết quả khác hơn được. Nếu chúng ta cứ tự mình chọn lấy những chốn đoạn trường khổ đau để mà đi, thì ta đâu có ai để trách, phải không thầy? Lúc nào chúng ta cũng phải hành xử, cũng tiếp xúc, cũng chọn lựa. Và nếu ta không thực tập đi theo con đường của hạnh phúc, an lạc, thì ta nên nhìn lại xem con đường mình đang theo sẽ đưa ta về đâu. Có lần, có người đến hỏi Phật, con bình thường tu giữ năm giới, thực tập chính niệm. Giả sử con chết bất thình lình trong lúc tâm tư không bình tĩnh, mất chính niệm, thì con sẽ đi về đâu? Đức Phật trả lời bằng một ví dụ. Nếu như trong rừng có một cây cổ thụ nó lớn lên mọc nghiêng về hướng Tây. Một hôm, trong cơn giông tố, sét đánh cây ngã đổ, thầy nghĩ nó sẽ ngã về hướng nào? Dạ thưa, nếu nó cả đời nghiêng về hướng Tây, thì khi ngã, nó chắc chắn sẽ ngã về hướng Tây. Chúng ta cũng vậy. Nếu ta tu tập giữ gìn giới luật, trau dồi những tánh thiện, thì khi mất, ta cũng sẽ đi theo con đường thiện mà thôi. Không có gì để lo hết. Nói với người bạn áo trắng, mãi lo thư chuyện với thầy từ sáng đến giờ mà tôi quên hỏi thăm thầy về khóa tu mùa đông sắp tới của thư viện. Chắc thầy đang có nhiều chuyện bên ấy cần phải chuẩn bị, nhất là thư viện đang trong giai đoạn xây cất nên chắc cũng sẽ có nhiều thay đổi lắm. Nghe chị Quảng Tâm nói rằng thầy không còn ở cốc Trăng Lên, đã rời đô sang bên kia hồ Thanh Lương và dựng lên một ngôi cốc mới. Chị nói cốc mới chưa có tên nên cứ gọi là cốc không tên cho tiện. Cốc mới của thầy nằm khuất trong rừng nên không gian nơi đây tĩnh mịch lắm. Buổi sáng sớm nhìn ra cửa sổ thấy trời mây màu đỏ hồng như trong một bức tranh thiền. Chắc có dịp nào tôi cũng phải lên thăm cốc không tên của thầy một lần cho biết. Sáng nay tôi muốn chia sẻ với thầy một vài chuyện, nhưng biết thầy cũng đã nghĩ và quan tâm đến chúng từ lâu. Như có những đêm ngồi uống trà bên lò sưởi, nghe tiếng củi cháy rách tách và nói chuyện với thầy trong cốc Trăng Lên đến khuya. Bước ra về, ngước lên, tôi thấy ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời như những hạt thủy tinh vụn vỡ. Tôi nghe âm thanh rừng khuya vang dậy trong bóng đêm. Thật ra tôi cũng muốn mượn buổi sáng này để tâm sự và chia sẻ với những người bạn của tôi, là những người cùng đi trên con đường tu học mà trong kinh gọi là những người áo trắng. Chúng tôi có thể đang theo những phương pháp thực tập khác nhau có những hoài bão riêng tư, nhưng con đường chúng tôi đi chung là một con đường hạnh phúc. Hạnh phúc cho chính mình và cho cuộc đời. Tình thương và tuệ giác của những người bạn áo trắng của tôi có thể làm dòng sông cuộc đời nước trong hơn, những cọc cỏ chiếc lá trên trái đất này được xanh hơn. Chúng tôi có rất nhiều niềm tin cho nhau. Ở bên này, chúng tôi vẫn cố gắng thực tập để mang lại niềm vui cho mình và những người chung quanh. Chúng tôi thực tập thong thả trong mỗi bước chân mình đi, trong thiền đường và ngoài phố chợ. Tương lai sự tu học của chúng tôi một phần cũng đang nương tựa vào các thầy, cũng như các thầy đang trông cậy vào sự thực tập của chúng tôi. Con đường tu học là một con đường hạnh phúc. Một buổi sáng mai, mặt trời hồng sẽ thật ấm cho một ngày thu trên cao rọi xuống con đường nhỏ ta đi, được lót bằng những tờ lá chín cây muôn màu thật đẹp. Có phải vậy không? Thầy ăn chủ cốc không tên.